Chương 177, Chí Tôn thành nguyên bản tại hai căn nhà gỗ dùng để tu luyện của Kế Bông và Anh Chiêu, cả hai đồng thời mở mắt và đồng thời lan tỏa thần thức. Khi phát hiện ra điều này, họ bắt đầu kiểm tra thần thức của chính họ, thì thấy Tôn Ngộ không xuất hiện. Sự xuất hiện này làm cho họ kích động và rung động. Tuy nhiên Tôn Ngộ không dùng thần thức để truyền âm, nói, hai người, không có gì cần lo, tình hình hiện tại của ta đặc biệt một chút, hãy tiếp tục tu luyện một thời gian, và sau đó ta sẽ nói chuyện tỉ mỉ với các người. Khi nói xong, Tôn Ngộ không rút lại thần thức của mình, và hình dáng trở thành bản nguyên, tại khoảnh khắc mà thần thức rút đi. Tôn Ngộ không cảm nhận một sức mạnh đặc biệt đến từ thiên địa, điều này khiến hắn cảm thấy áp lực lớn từ quy tắc vũ trụ cao cấp đối với mình. Dù áp lực và quy tắc này nhanh chóng tan biến khỏi Tôn Ngộ không, nhưng điều này khiến hắn cảm thấy sợ hãi và đổ mồ hôi lạnh, ngay cả Tê Chiếu bên cạnh cũng chưa thể tỉnh táo và vội vã hỏi về tình hình. Sau đó Tôn Ngộ không một năm một mười kể cho Tê Chiếu về những gì hắn cảm nhận. Tê Chiếu nghe xong liền thấy rất nguy hiểm. Thực ra trước đó Tôn Ngộ không và Tê Chiếu đã suy đoán đúng, thế giới của Hoàng Tuyền là một trong những thế giới cao cấp nhất với quy tắc nghiêm ngặt. Đặc biệt thế giới của Hoàng Tuyền không cho phép sự tồn tại của bất kỳ sinh vật nào, trừ khi có sự cho phép của Nguyệt Hoàng Tuyền. Bất kỳ sinh vật nào thở và còn sống sẽ ngay lập tức bị đẩy ra khỏi thế giới của Hoàng Tuyền và chịu áp lực thiên địa và quy tắc vũ trụ, gây ra sự tiêu diệt. Tuy nhiên, có một lỗ hở trong quy tắc này khiến Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu có thể tồn tại trong thế giới khí trung của Kim Cô Bổng, không cần xuất hiện trực tiếp trong thế giới của Hoàng Tuyền. Tuy nhiên, cản trở trong thế giới khí trung là sự hiện diện mạnh mẽ của linh khí thiên địa. Tuy rằng cản trở này không hoàn toàn ngăn cách được, nhưng Tôn Ngộ Không nếu chậm lại một chút, sẽ phải đối mặt với sự tiêu diệt từ thế giới khí trung, cũng như từ Kế Mông và Anh Chiêu. Cả Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu cảm nhận được áp lực vô cùng mạnh mẽ này, khiến họ đổ mồ hôi lạnh. Tuy vậy, hai người vì sợ hãi quá mức đã không để ý đến điều quan trọng. Đó chính là việc tiểu hồ ly che phủ bằng chính cái đuôi, bao trùm cả tiểu nữ hài Ô Mai. Họ rút lại một cây phấn nón, sau đó nhấn nhá một ngón tay nhỏ vào phấn, và đặt tay lên trán để chạm vào dấu vết mồ hôi lạnh. Cuối cùng, họ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục nằm ngủ. Tuy nhiên, dù mới chỉ gặp phải một chút vấn đề, vũ trụ vẫn áp dụng quy tắc diệt sát, nhưng Tôn Ngộ không vẫn cảm thấy hào hứng không kìm nén được. Không chỉ họ không chết, mà sức mạnh của họ còn tăng lên. Điều này thực sự tốt, nhưng ngày hôm nay đã thay đổi một chút so với dự kiến. Hắn rất vui lòng, và bản thân hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Ngoài ra, với sự hướng dẫn của Tiểu Hồ Ly, họ đã vượt qua con sông bằng một cây cầu gỗ sau vài ngày, và chỉ còn 3 ngày nữa thì họ sẽ đến Chí Tôn Thành. Kế hoạch sau này là chỉnh đốn và tham gia vào một đoàn tuyển bạc gồm 3.000 người, sau đó tiến vào Chí Tôn Trì để nâng cao thực lực. Suy nghĩ đến điều này, nhóm người tăng tốc độ tiến độ. Tuy nhiên, tốc độ này chủ yếu do hắn và Tê Chiếu tạo ra, vì Tiểu Hồ Ly không thể gia tăng tốc độ, chỉ có thể giúp bằng cách uốn éo mông và hất chân đẩy hắn và Tê Chiếu đi xa hơn. Ban đầu, họ dự kiến cần 3 ngày để đến đích, nhưng bất ngờ họ đã đến Chí Tôn Thành vào buổi trưa thứ hai. Đứng ở trước thành đại thành thứ hai trong danh sách thập đại nội thành, hắn cảm thấy bị rung động. Tuy nhiên, sự sửng sốt này chỉ xảy ra với hắn, 3 người còn lại đều giữ tư thế bình thường và yên lặng đi vào thành. Nhưng trước cửa thành, chỉ có mình hắn bị sức mạnh uy nghiêm của thành đại thành làm kinh hãi. Mặc dù đã lấy lại tinh thần, nhưng Tê Chiếu và nhóm cô ấy đã đi xa. Nếu không nhờ vào việc thấy chính cái đuôi trắng tinh của Tiểu Hồ Ly, hắn có lẽ đã không thể tìm thấy họ. Hắn nhanh chóng gãi đầu và che giấu sự xấu hổ. Sau đó hắn nhanh chóng đuổi theo. Đối với thành đại thành, Tê Chiếu không quá quan tâm. Trong cuộc sống trước khi hắn qua đời, Tê Chiếu đã từng nghe nói về kiến trúc hùng vĩ của thành đại thành. Mặc dù nó có sức mạnh bá khí, nhưng Tê Chiếu không dành quá nhiều sự chú ý cho nó. Đối với Tiểu Hồ Ly, những điều này hoàn toàn không liên quan. Bất kể là thành phố nào, trong mắt đều chỉ là một dạng. Còn đối với cô bé tiểu nữ hài, thành đại thành có vẻ như đã trở nên quen thuộc, giống như một nơi cô ấy từng ở. Trên lưng Tiểu Hồ Ly, cô bé cười tươi tắn, không hề thể hiện sự kỳ lạ. Tuy nhiên, Tê Chiếu đã chú ý đến điều này, rồi Tôn Ngôn Không đuổi theo. Và khi hắn nhìn nhận cách mà Tê Chiếu thể hiện một cảm xúc mạnh mẽ của sự khinh bỉ, nhóm người tới một khách sạn nghỉ ngơi dưới sự chỉ huy của Tiểu Hồ Ly. Chí Tôn Thành đã dùng bá khí để tạo ra một đội binh lính với 20 tu người ở cửa thành, nhưng thật sự không có ai trên đường, và một số cửa hàng và người dân cũng đóng cửa sổ cẩn thận. Chỉ có thể thấy rằng có đội binh lính Chí Tôn ở cửa thành. Rất may, nhờ chỉ huy của Tiểu Hồ Ly, họ tìm được một khách sạn còn mở cửa. Hồn châu được móc ra từ Tây Chiếu sau khi đã thu thập được sau vài trận chiến. Các cái hồn châu này thậm chí lại do tình cờ đánh bại một số hồn thú dịu dàng và ngoan ngoãn đã cùng hợp tác trong trận chiến. Tuy nhiên, họ bây giờ đang tìm cách để ổn định cuộc sống trong thành. Vì không có vật gì trên người nên sinh hoạt khá khó khăn. Không ngờ, khi Tê Chiếu đặt mấy cái hồn châu lên quầy hàng, người đứng sau quầy liếc mắt một cái và lắc đầu uể oải. Không cần đợi Tê Chiếu hỏi, cô bé Ô Mai ngồi cưỡi lưng Tiểu Hồ Ly bất ngờ kéo Tê Chiếu sang một bên, rồi lấy một tấm lệnh bài từ trong ngực ra. Tấm lệnh bài rất kỳ quặc, nó trông giống như một cuộn mì sợi to bằng bàn tay, với mặt nạ trên đó giống hệt Ô Mai. Người đứng sau quầy bất ngờ khi nhìn thấy tấm lệnh bài, cất tiếng giật mình. Hắn ta đứng dậy, hai tay tiếp nhận lệnh bài, cẩn thận kiểm tra nó, sau đó run rẩy đưa lệnh bài cho Ô Mai, rồi vòng qua quầy hàng để quỳ xuống. Những lúc này, Tiểu Hồ Ly nhấc chính cái đuôi do trưởng quỷ lên. Ô Mai nói, mở ba phòng tốt nhất cho chúng ta. Và, ngươi chưa từng gặp ta, cũng chưa thấy lệnh bài này đúng không? Nhìn thấy cảnh một cô bé tá mời đúng không? 9 tuổi ngồi trên lưng con hồ ly khá to và nói chuyện với một ông lão 50-60 tuổi với giọng điệu của một người có quyền lực. Thực sự khó tin, tuy nhiên, ông lão như bị tha tội vậy, liên tục gật đầu cảm ơn. Hắn tự mình dẫn dắt ba người đến ba căn phòng tốt nhất nằm ở giữa nhà trọ. Đại nhân, đây là ba phòng tốt nhất trong nhà trọ của chúng ta. Còn có gì ý muốn thêm không? Ô Mai cưỡi Tiểu Hồ Ly và bước vào phòng. Chứng quỷ đã sẵn sàng đứng bên ngoài để đẩy cửa ra. Ừ, cũng chẳng tồi. Bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày đưa ba bữa ăn ngon nhất lên phòng. Sau đó, chuẩn bị 4 bộ đồ dùng cần thiết để vào Chí Tôn trì. Nhớ kỹ, để kỹ. Trong đó phải có một bộ dành riêng cho Tiểu Bạch Hồ. Ô Mai nói xong, không thèm nhìn chưởng quỷ, nhảy xuống và đi xung quanh phòng. Chưởng quỷ liên tục gật đầu đồng ý và từ từ đóng cửa phòng. Khi bước ra khỏi phòng, chưởng quỷ nhẹ nhõm thở phào. Dường như hắn vừa trải qua một tình huống căng thẳng tột độ. Khi hắn thấy Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu đang ngồi bên ngoài phòng, kinh hãi, lúc này mới nhớ rằng mình không chỉ phục vụ một vị đại nhân, mà còn có 2 khách khác nữa. Chưởng quỷ vội vàng quay lại xin lỗi. Tê Chiếu lắc đầu nói, đừng lo, chưởng quỷ. Ta muốn hỏi ngươi tấm lệnh bài vừa rồi, tượng trưng cho điều gì? Cô bé kia có phải là một nhân vật quan trọng không? Chưởng quỷ sau khi nghe xong câu nói này, hai người này vẫn gọi người khác là vị đại nhân chỉ vì cô bé Ô Mai, thực sự khiến hắn cảm thấy khó chịu. Hắn vội vàng quay đầu nhìn, phát hiện rằng vị đại nhân kia có vẻ như cũng không nghe thấy. Sau đó hắn vỗ ngực mạnh mẽ một cái, rồi làm một điệu dáng im lặng, cuối cùng bước nhanh xuống lầu. Chưởng quỷ không biết liệu hắn có tiếp tục bị đe dọa đến chết hay không, và hôm nay thật không biết đó là may mắn hay bất hạnh. Liệu vị đại nhân kia đã phát hiện cái gì tại tiểu điếm này?